Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, người dọn đường cho Chúa là đề tài của bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh Matthew chương 3 câu 1 đến câu 11. Khích lệ chúng ta hãy hết lòng trong công việc Chúa giao, vì được phục sự Chúa là vinh dự vô cùng lớn lao. Càng nỗ lực hầu việc Chúa, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm được nhiều phước hạnh Chúa ban cho.
Lúc ấy Giăng Báp Tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là vì Giăng Báp Tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo ngài. Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp têm mình thì bảo họ rằng: hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng Áp-ra-ham là tổ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Câu gốc của bài học hôm nay: ấy là về Giăng Báp Tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo ngài. Matthew chương 3 câu 3. Câu hỏi suy gẫm: vai trò và nhiệm vụ của ông Giăng Báp Tít là gì? Ông đã thực hiện nhiệm vụ được giao phó với tinh thần như thế nào? Noi gương ông Giăng Báp Tít, chúng ta thực hiện sứ mạng Chúa đặt để cho mình như thế nào? Kính thưa quý vị, kể từ sau khi tiên tri Ma-la-chi, dân Do Thái đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng 400 năm mà không hề có bất kỳ lời tiên tri nào. Thế nên, sự xuất hiện của ông Giăng Báp Tít trong hoang mạc với hình ảnh của tiên tri Ê-li và với sứ điệp kêu gọi về sự ăn năn như một cơn phấn hưng mạnh mẽ trong toàn xứ, dục giả lòng nhiều người từ khắp mọi miền đến với ông để xưng tội mình và chịu phép báp têm. Dẫu sứ điệp của ông thu hút được đông đảo quần chúng, nhưng không vì thế mà ông quên đi sứ mạng chính yếu của mình, sứ mạng người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy được điều đó qua việc ông chỉ tập trung vào sự kêu gọi dân Do Thái hãy ăn năn như một sự chuẩn bị tấm lòng của dân Do Thái cho Chúa Giê-xu. Và ông cũng không quên giới thiệu cho họ biết về một đấng cao trọng hơn ông, có quyền phép hơn ông, đấng ấy sẽ làm phép báp têm cho họ bằng Thánh Linh và lửa. Sứ mạng dọn đường cho Chúa Giê-xu không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ, nhưng đã được dự báo rõ ràng từ trước trong sách tiên tri Ê-sai. Điều này đã khẳng định với mọi người rằng việc Chúa Giê-xu giáng sinh là một chương trình vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã hoạch định rất chu đáo từng chi tiết, từ sự dự ngôn qua các lời tiên tri trong Cựu Ước cho đến sự chuẩn bị về người dọn đường cho sứ mạng cứu rỗi nhân loại của Chúa Giê-xu. Tất cả đều nằm trong sự tế trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay cũng được Đức Chúa Trời kêu gọi với những sứ mạng khác nhau trong hành trình về Thiên Quốc. có người được kêu gọi trở thành giáo sĩ, có người được kêu gọi trở nên người chăn bầy, cũng có người được kêu gọi dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa. Dù cơ đốc nhân được kêu gọi trong sứ mạng nào đi nữa, chúng ta cũng cần nhớ rằng mục đích của sứ mạng là để bày tỏ phúc âm, bày tỏ chính Chúa trong chức vụ và đời sống của mình, chứ không phải để phô diễn tài năng, tôn cao chính mình. Đây là một cám dỗ đáng sợ cho bất kỳ ai khi thi hành nhiệm vụ Chúa giao cho mình. Cơ đốc nhân cần khiêm nhường, nhìn biết mình chỉ là những công cụ được Đức Chúa Trời rèn giũa trong tay Ngài, để có thể trở thành những công cụ sắc bén và hữu ích cho Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, là Đấng đã kêu gọi con trở nên con Ngài và đặt để sứ mạng riêng trên cuộc đời con, xin giúp con tín trung hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao cho trong tinh thần khiêm nhường hạ mình như ông Giăng Báp-tít ngày trước. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang khiêm cung thực hiện đúng sứ mạng Chúa đặt để cho mình không? Hoàn thành sứ mạng Chúa ban, hết lòng nỗ lực truyền loan tin lành, dọn đường trung tín hoàn thành, giúp người biết Chúa tôn danh của Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.